khẩu xa ở Tây Hạc Sơn Lan là một quên thiệt. Tôi thấy rằng muốn muốn nhớ thì giảm ta đi tìm một cuốn nghị khóa hợp giải đó. Trong chị em có những vị có cuốn nghị khóa hợp giải đó thì nó có tất cả 81 phần. Con phải đoạn được bao nhiêu phần tham sân tư của dục giới thì con mới lên được sắc giới. Rồi ở sắc giới nó vẫn còn mấy phần của cái tham sân, tham nó còn 3 phần, sân nó còn 2 phần. Thầy cũng nhớ rõ cái con số, thầy nói ví dụ như thế. Cái khi nó còn 30 phần, cái tham nó còn 30 phần. Ta chia 81 phần mà chúng mình chưa đoạn được phần nào. Cho nên chưa lo đi lên đến đâu. Tôi lên đến sắc giới là nó còn 30 phần rồi đoạn nữa. Rồi cũng hết được rồi mà lên vô sắc giới của bạn còn. Lên vô sắc giới thì vô sắc giới thì phải chắc là cái khi chúng ta còn nhiều. Thầy không nhớ rõ con số bao nhiêu, thầy chỉ nhớ rằng có 81 phần. Thế nghĩa là chúng ta cứ đoạn dần dần, hay đoạn đến đâu thì lên cao đến đấy. 81 phần mà mình chưa đoạn được phần nào thì kể cái đường tu của chúng mình chưa có tiến bộ gì hết. Không có thân nữa rồi, ngũ ấm họ kia họ chỉ còn có tứ ấm. Nhưng mà nghe nói là cái sắc ấm nó vi tế quá mình không thấy được sao. Nhưng mà thực ra đang nói cái này thì chỉ thấy cái này còn có đúng chứ không có cái sắc ấm.
Như 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 hạt giống nó nói như
là thân
ma
phò
quả
người
ta
thành thế nào? Người như thế
ma phò
đưa ra là cái gì? Những gì kể em
làm
lại đúng thực ra cái tình tự đó thì phải là cái câu ấy thì đúng, chứ còn bất chợt đó gọi là người hạt giống. Lời chuyện mà trong đời sống hàng ngày thì mình vẫn gieo những cái hạt giống đó, cho nên nó gọi là hạt giống.
Cái
tâm nó
thích của người ta
cũng
sẵn
mình
như thế.
Nó cũng không yêu cái gì mà nó chẳng thích cái gì nữa. Bây giờ chỉ là một cái thẳng lì. Như cái hư không nó thích. Thế không. Cho nên mới gọi là đây là một đại nạn. Thật gọi đây là một cái tai nạn lớn. Cõi trời cao nhất để lại chính là cái tai nạn lớn. Đấy, à, cái cõi này không có thân, không có sắc, không có động đậy, không có gì cả. Thì lên cái hư không thẳng lì nó ra kia thôi.
Chứ nó không,
không
có cái cảm giác là ái
chứ cõi. Không có cái gì cả nữa. Cái lúc ái là bây giờ mình đang tu. Thì mới ái cái đại cái định ấy. Thì mình mới vào cái quả báo đó.
Dạ.
Cái quả báo này tại cái quả báo đó là thôi không còn cảm giác nữa. Và đến nỗi gọi là suy tưởng.
Mà thầy nói như thầy nói là không có cảm giác sao là còn có thọ tưởng hành thức.
Mà
thầy
thấy
thọ chính là có cảm giác.
Thì người ta vẫn có đấy nhưng mà không phải tới loại thọ của cô. Nó hết sức thực tế. Nó gần nó ngủ hoàn toàn. Chỉ có hư không thì không có gì.
Giống
như băng cái đó là cái sư.
Mà thầy bảo em ngồi thiền là thầy không ưng toàn, không ưng gì hết khác. Mà chỉ ngủ về thân, về tâm nó là chỉ thẳng, thẳng thẳng thẳng. Không gì hết. Thầy nếu tu mà thì phải lọc.
Đấy, dễ làm cái này lắm. Cái người mà tu bịch nó có hai đường. Nếu mà cứ lì lên như thế thì là cái này. Và nếu có trẻ thì chúng ta là cái việc tận nhà, cái việc thỏ nó trở lắm. Nhưng mà ta chứng quả thì ái tự ái và vô tự ái. Trong đời bây giờ đặt tiếp học cái đoạn này đi. Đặt câu hỏi. Bởi vì bây giờ mình muốn bỏ cái tham ái đi, nó là cái gốc của khổ, của cái tập. Nó là cái tập, gốc của tập tập khổ. Cho nên mình bây giờ mình muốn bỏ nó đi. Mà mình muốn bỏ nó đi thì trước hết mình phải tìm của nó ở chỗ nào. Thì mình mới đánh đuổi được nó. Thế cho nên đây mới có câu hỏi. Tham ái thanh khởi ở đâu? Nó an trụ ở chỗ nào? À, câu hỏi đi tìm của nó thanh khởi ở đâu, rồi nó đứng lại, nó an trụ ở đâu? Đây là cái câu hỏi đi tìm. Thì Phật dạy rằng ở đời sắc vì thân ái, sắc vì khả ái, tham ái thanh khởi ở đấy và an trụ ở đấy. Rõ ràng là thế nào? Là con cho quý vị cái câu này, hỏi cô đúng không? cô bây giờ muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp ấy, thì nó lại thành mấy cái ái rồi đấy. Trước là cô tham yêu cái thân cô, rồi bây giờ cô lại yêu cái bánh, rồi thứ hai cô lại yêu thêm cái áo nữa. Đó, thế là ba nơi, thì bây giờ nói một nơi bây giờ nhận cho nó dễ. Trước hết yêu cái thân của cô. Đấy. Thế bây giờ mới học, thì phải đi tìm xem cái yêu ấy nó thanh khởi ở đâu, rồi nó an trụ ở đâu. Bằng đời là sắc vì thân ái, sắc vì khả ái, tham ái thanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy. Vậy ở đâu? Cái thân này thì cái yêu ấy nó thanh khởi ở đâu? Thân này, bây giờ đang nói đến cái thân. Đấy, bởi vì cô nói là cô ái cái thân cô. Thế thì tìm xem cái ái này nó ở đâu, thì nó ở ngay cái thân. Mà nó đang chịu từ cái thân này để nó ái mãi. Vậy bây giờ làm nào thì nó ra. Vậy bây giờ quan quán bất tịnh đi, quán ngay cái thân này. Thân này là cái chỗ phát khởi cái ái, nghĩa là cái duyên để phát khởi cái ái. Thân này là cái duyên để cho cái ái nó chịu. Vậy thì bây giờ mình quán cái này nó bất tịnh, nó sắp sửa hóa rồi, thì còn ái nữa không? Thì ai nó có thanh được nữa không? Đấy, thì thật chạy như thế.
Thật thà chứ không hỏi là chỉ để thân án và khả án. Chỉ thân đây có nghĩa là thân thiết hay là thân án?
Phải rồi. Chỉ thân là thân án, tức là thân thiết. Còn khả án nữa là nó đáng yêu.
Nhưng mà cái khả, cái từ cái chỗ này hay là từ cái khả ái
rồi
nó đến thân ái,
chính ra là cái khả ái rồi nó đến thân ái. Nhưng mà đây thì thật là thân ái trước, bởi vì cái thân ái nó thật mình mạnh trước, mình thấy nó dễ hơn. Thì việc nó không có khởi, nó mới trốn mất. Bởi vì cái thân nó hay rồi, nó yêu gì, cho nên cái lúc bây giờ nó không có. Thế cho nên chỉ cần quán bất tịnh, thấy cái thân này là đáng chán, thấy cái sự thật ở cái thân này, thì tự nhiên cái tham ái nó không lùi đi, không cần phải đuổi. Tôi biết cái câu này. À, nghĩa là bây giờ đây cô thấy cái quả ổi, cô thân ái quả ổi, cái quả ổi thật là khắc khả ái. Thế là cô mọc ra con mắt các bạn. À mình, thì cô bảo từ cái chỗ tham ái mà ra. Thì bây giờ cô đặt, cô thích cái quả ổi rồi cô nó mới mọc ra con mắt. Hay là cô có con mắt trước rồi cô mới biết thích quả ổi sao? Chàng diễn nhã đặt đa ấy, rồi sáng anh xoay gương sao nhỉ? Anh thấy cái mắt mũi của anh ấy đẹp quá, rồi anh thích. Rồi đến khi đỏ cái gương xuống, anh bảo ơ cái mắt tôi đâu rồi, mũi tôi đâu rồi. Rồi anh ấy cuồng, rồi anh ấy bảo anh chạy, anh đi tìm. Và cái gì bây giờ con mắt là sắc tham ái, là sắc khả ái. À, tham ái thân khởi ở đấy, mà cái tôi an trụ cũng ở đấy. Nó từ đấy nó ra, rồi nó lại an trụ, nó đứng ở chỗ đó. Thì bây giờ cô cho một cái thí dụ đi, để cho để em thấy là cái con mắt này ấy, đó, nó là khắc thân ái, mà nó là cái khả ái, mà nó là cái chỗ tác sinh là cái ái, rồi cái ái nó an trụ ở nơi đó. Thì nghĩa sao mà cái người mà bị mắc mờ thì hơi thôi hết hạnh phúc rồi, tại vì không nhìn được nữa, tức là con mắt nó hỏng. Thế thì bây giờ con chỉ xem cái con mắt của con là cái chỗ mình ái, cái ái nó khởi lên và cái ái nó trụ ở chỗ đó.
Một
phần,
bởi vì con
trai
của con mắt con mà
thấy. Tôi thấy người đời có một con mắt chưa đủ, còn phải mua một cái máy ảnh lần thêm một con mắt nữa, rồi lại còn mua thêm cái TV nữa. rồi là con phải đi du lịch khắp thế giới để nói cho nó thỏa mãn. Đó, vậy thì cái con mắt cái ái nó có nằm nó có ở nơi con mắt không? Đấy, ở nơi con mắt mà đang mặt thời, nghĩa là mình ưa cái thích cái thấy, ưa thích cái thấy, thấy cái này thấy cái kia, phải thêm cái máy ảnh, rồi máy ảnh chưa đủ phải thêm một cái tivi, có cái tivi chưa đủ đi cinema nữa, cinema chưa đủ mà phải đi vòng quanh thế giới. Đi du lịch xứ này, đi du lịch xứ kia, đó là để làm gì? Để cái mắt nó ngó. Ái
ạ.
Đấy, thế cho nên ái nó sân khởi ở mắt, mà nó đang trụ ở mắt cô đấy. Thế muốn tìm mà để đuổi nó đi, thì bây giờ tìm thấy nó ở đấy rồi, là làm nào mà đuổi được nó.
Con sẽ là con vật quản
đây là cái chỗ, đây là cái khi mà chết một cái thì cho con mắt nó làm gì? Nó kinh chứ thấy cái nước nó chảy ra, cái này nó sọt, nó thành một cái khối khối sâu lắm. Đến bây giờ thì mi mắt mới lại cái gì cả, cái hộp này, cái hàm này, đó. Những cái nó còn hình thù gì nữa không? Bây giờ đến khi cái xương chán, cái xương gò má, nó lăn ra, còn cái gì là mắt? Cái xương mũi, xương chán, xương gò má, ba cái nó lăn ra, xong tìm được cái mắt ở đâu?
Lúc đó thì không còn cái mắt.
Đó là không có. Cho nên cái mắt là cái không có, thì là một cái hố, do ba cái xương này nó góp lại. Mà cái chỗ này nó có cái hình thù, cái gì có da có thịt có mạch máu có thần kinh chẳng gì đặt tên là con mắt. Vậy thì cái da là con mắt hay cái hồng sụn là con mắt hay cái nước này là con mắt, cái gì gọi là con mắt?
Vậy nó thay không cả vậy
ba cái xương này, một cái là xương chán đâu có phải mắt, một cái là xương mũi đâu có phải mắt, một cái là xương một bàn má, rồi sao cái này nó lăn ra làm gì đó mắt? Cho nên mắt là cái không thể có. Nhận ra như thế để tỉnh ra thì cái ái nó sẽ biến đi, không có được. Còn bây giờ sở dĩ mà cái ái nó sanh khởi ở mắt, nó đang đứng, nó đang trụ ở con mắt, là bởi vì là mình tưởng nó là có thật. Khi tỉnh ra thì không có nữa. Thế thì đấy, cái phương pháp để trừ cái ái, chúng ta thấy không? Cái ái của chúng ta nó như cái cây cổ thụ từ kiếp tới giờ. Cho nên Phật phải dạy cả cái bài này và còn bao nhiêu bài khác nữa thì nó bỏ được cái ngã chất là cái ái, cái phải cái tham ái tức là cái ngã chất bỏ được thôi. Cho nên Phật phải dạy chúng ta ngài bằng được cách cái dân theo lời Phật mỗi một cái. Thí dụ đây là một nhát dao để mà bùa cửa cái gốc của cái tham ái ra. Thì bây giờ chúng ta phải quán 12 6 căn và thấu trần, nhận từng cái một mà quán. Mọi khi chúng ta quán cái thân thì gọi là tầm quán. Còn bây giờ đây Phật muốn cho chúng ta sạch cái ngã ái đó, cho nên Phật bảo chúng ta quán từng tắc từng cái một ra, gọi là biệt quán. Thế là chúng ta cả tầm quán, cả biệt quán, mà hôm nay quán, mai quán, chọn đời, nay ra mới quán, tỉnh được. Nhưng hệ tỉnh ra liền chứng A-la-hán. Vậy chuyện bằng lòng không? Làm thế nào tỉnh được ra thế? Tỉnh ra là liền 81 cái tầm tham sân si mà nó tự ra. Không cả phải hì hục đánh nhau với tham với sân mà đúng. Cứ tỉnh ra thì nó to liền. Chưa thân thiết lắm, ai mà động đến cái gì hồi vừa mới đi qua được mà nhắm như mình lại, rồi vì thân ái lắm, thì bởi vì nó đáng yêu lắm, cho nên cô mới thân ái, bởi vì nó xả ái cho nên mình mới thân ái, vì vậy.
con nghe thầy thì con không bị được cái câu mà như thầy nói là nó là cái sắc thân ái mà nó có chỗ để nó ướt lấp ngoài
cái áo nó làm gì vậy?
Dạ
nhưng
mà cái gì nó ướt sắc thân ái thì chỗ hình này hình kia thì nó là cái chỗ để phát
tâm
cái ưa thích các thứ
hay
chính là mình ái cái mắt
mình ái nó bởi vì nó giúp cho mình thích lắm cho nên mình ái con mắt của mình
vậy là cả hai
thì dĩ nhiên là bao giờ mà mình con mắt là dùng để quán tầm chân nhưng mà bây giờ đây hẳn nói đến cái ái con mắt là
thì mình yêu nó
nó là cái đáng yêu đó.
Mình nói cái tham ái nó
sanh
khởi đấy,
tức
là ngay cái con mắt này nó
sanh
khởi cái tham ái trước cái con mắt
này nó sanh khởi. Đó, thực ra là cái tâm của con yêu con mắt. Thế nhưng mà đây cái kiểu nói của ông Phật, thì nghĩa là cái ái nó đang đứng đó rồi. Và ngay con mắt này mà thật, khi cái tâm của con quý con mắt, thì cái tâm của con phải dục của con mắt. Thì nói là cái ta, tình tình chạy ở đây là con mãi.
Ta đang
sắc ái. Vậy thì tham ái nó sinh khởi ở đâu nó ăn chỗ à đâu con tự yêu theo mẫu con tự hỏi con rồi con đặt đời từng câu một cái nó ra được mà trong cái lúc con hỏi con phải để ý để tâm con tìm xem là cái tham ái thì nó đứng đâu
đúng
rồi cái đời vì mình đang bị buộc ràng vào cái tai mình đang thích cái tai không phải là mình tưởng mà mình nhớ rằng à mọi khi thấy mình yêu cái tai mình lắm hả có không nhớ ra
không chưa rõ cái
khả ái khả ái là để nó đưa đến cái thân án cái tai này là cái đáng yêu bởi vì nó là ta mà tên nó là tâm tịnh mà thế cho nên nó đáng yêu lắm chảo thì nó nhẹ hơn chữ thân bởi vì cái tai này đáng yêu cho nên tôi mới thân ái cái tai bởi vì cái tai này nó là của tôi nó là máu thịt của tôi cái tai này nó giúp cho tôi nghe đủ thứ cái tai này nó cho tôi giao thiệp được với ba má với chị em đó cho nên nó bao nhiêu là những cái tướng mạo khả ái của nó vì vậy tôi thân ái tôi quý nó lắm mà tôi không có thể vì nó cái tai của mình nó quá yên à tiếc lắm bởi vì tôi thân ai với nó thì ông là cũng đặt ra một cái cách nói để cho mình hiển lộ cái tâm tâm thẳng của chúng ta vẫn bị dạng dàng ruột ở các bộ phận trong thân cho nên Phật nhận cái cách nhìn ra khỏi Phật thấy nó hư vật mà cái mục đích là thấy được nó là cái không phải mình tắt được ra khỏi bởi vì làm sao thì cái mắt đấy là cái máy để chụp ảnh cái tai là cái máy để đi thử thanh mà phàm những người mà người ta thích chụp ảnh nếu cái máy của người ta hỏng thì người ta làm gì ta đi mua cái máy khác nhiều khi cái máy chưa hỏng cũng tìm cái máy tinh vi hơn thế thế nếu mà chúng ta bây giờ lỡ có một cái chuyện gì mình hãy còn thèm mình còn yêu thân ái cái mắt cái tai này lắm mình nhận thức cái chuyện trông cái chuyện nghe lắm thì khi rời cái thân này nó đã tìm những cái chỗ nào nó trông được và nó nghe được cho đến nỗi mà những các người không có xác thân cứ đi nhập vào xác người ta vậy để mượn xác của người ta mà sống thế thì mình bây giờ đây nếu mà mình còn tham yêu cái mắt nghĩa là yêu thích chụp ảnh yêu cái tai nghĩa là yêu thích hơi thanh thì khi rời cái thân này ra mình lại đi tìm cái một cái bào thai nào để mình chế tạo ra cái mắt tai khác để mình thở để cho nên Phật nói đủ các mặt để cho chúng ta thấy cái sai của mình mà buông ra đừng nắm cái nó nữa thì bây giờ đang nói đến sáu căn nói chuyện sáu căn đã rồi chết lại nói đến sáu căn từng cái một sẽ lần lượt mình phải tập lần lượt mà tập lâu chứ còn không phải cái ái của chúng ta mà một chút mà nó tan được ngay càng phải tập nhiều và tập lâu
về sức khỏe là cái khoảng trời mà vô tắc nó thường xuyên tu thì án thiền hiện mà lúc ngủ ra đó thì không có còn án thiền hiện nữa mà cái tâm khoảng là tại vì như thì cái quả báo ở cái cõi trời sắp đến thì cái người hưởng cái người ở cõi trời sắp đến là vẫn còn ám hưởng được cái cõi trời thôi.
Thì người ta cũng vẫn sẽ cho nên đây gọi là hữu ái, nhưng mà thực ra thì người ta nhẹ hơn chúng mình nhiều, cho nên không gọi là cõi lục nữa mà gọi là cõi sắc giới. Thì những người ở cõi này người ta vẫn có mắt thấy tai nghe, vẫn nói chuyện với nhau, vẫn đi lại, thì có điều là người ta hết cái dục ái của chúng mình thôi, nhưng mà chưa hết hẳn được tham sân đâu. Thầy nói là con về vào cái gần những khóa hợp dài, trong đó con nói rõ mỗi một cõi nó có bao nhiêu phần, tổng cộng lại là 81 phần chúng ta phải bỏ. Nên là cõi dục giới chúng ta bỏ được mấy phần rồi mới lên được cõi sắc giới, cõi sắc giới phải bỏ 30 phần mới lên được cõi vô sắc giới. Mà chính lên cõi vô sắc giới nếu mà các vị mà tu nữa là phải bỏ được 30 phần, hết 81 phần mà không còn một tơ hào nào. Chứ nếu còn một tơ một hào thì chưa chứng đạt là thế. Cái mình niệm Phật cầu vãng sanh nó dễ hơn là lo hì hục phá mấy cái chú này, nhưng mà muốn vãng sanh thì ít nhất cũng phải phá một phần nào mấy cái chú này thì chúng ta mới nói để cho mình yên mà niệm Phật. Thế cho nên chúng ta đây là phải được cái nhắc đi nhắc lại là chúng mình niệm thuốc yếm cho nó khỏi đỡ cái bệnh, bây giờ thì khập khẩn mà về cửa lại. Bây giờ đến cái mũi, cứ một cái mẫu ấy mình tập thở cho thầy. Bây giờ đến cái mũi hôm qua, chứ không phải là nói chuyện của ái cái hương thơm, chút nữa mới quán đến cái chuyện ái cái hương thơm. Bây giờ cô hãy ái cái mũi của cô rồi. Hiện tại hôm qua có yêu mũi mình không?
Là
chưa
có.
Thì bây giờ phải thấy cái yêu nó ở chỗ nào, nó thanh khởi từ chỗ nào ra, mà bây giờ nó đang trụ ở chỗ nào thì từng cách mà đứng nó ra phải cho cái mũi mình nó có thật, mà sở dĩ mình nó khả ái ở cái chỗ nào, nó phải có một cái chỗ nó đáng yêu của nó, thì nó khả ái ở chỗ nào, ở chỗ mũi cao mũi đẹp hay ở chỗ nào khả ái, là nó khiến cho con phân biệt được mùi thơm mùi hôi, nó giúp ích cho con hàng ngày. Thế cho nên đó là gọi là cái chỗ khả ái của nó. Thế cho nên con mới thân ái con quý nó, giữ gìn nó, quý mến nó. Thế là nó là cái vật thân ái rõ ràng. Thế thì bây giờ con thấy được cái ái này nó ở cái chỗ đó, thì con làm thế nào để cho nó tan đi. Bây giờ cái quán gần cái lúc mà mình cái hơi thở của mình ngừng lại thì nó có người thấy cái gì nữa không? Mà chính ở nơi nó phát ra cái gì? Và cái người à, chính nó lưỡi đã nó phát ra cái hơi hãm, mà nó là cái chỗ để cho những con rồi nó có mấy cái lỗ, nó có hai cái lỗ ở đây này, những con rồi nó cứ chạy ra chạy vào. Và lúc bây giờ khi mà chết thì cái miếng sụn, cái miếng da này nó rụng đi, cái là con dài nó da nó vô, thì thấy được rõ như vậy. Còn ái cái mũi nữa không? Bây giờ quán cái mũi là đến cái lưỡi, chỗ nào đó khả ái ở chỗ nào? Hỏi khả ái, cái lưỡi của con nó khả ái ở chỗ nào?
À,
chắc là có mùi trà, mà nếu không có cái lưỡi thì biết làm sao. Cho nên cái lưỡi nó khả ái ở cái chỗ nó khiến cho con, con làm gì? Con ăn chè được ngon à, cái đó là cái lưỡi nó có hai công dụng cơ. Nó khả ái ở cái chỗ ăn nếm được cái vị chè, rồi nó lại khả ái ở cái chỗ khiến cho mình nói ra lời nói, mình giao tiếp với những người xung quanh. Thế cho nên cái lưỡi này nó giúp ích cho mình lắm, nó khả ái ở cái chỗ lợi ích đó, có hai cái lợi ích đó. Thế bây giờ cái ái nó đang ăn trụ ở chỗ nào? À, nói đến cái lưỡi à, bởi vì nó khả ái cho nên hiện tại con có thân ái cái lưỡi không?
Có, con
thân ái.
nó có ngay lần đời gì cả. Cái này không cần phải suy nghĩ. Thế bây giờ để cái ái có tốt không, có ra khỏi được luân hồi sinh tử không? Để cái làm nào đuổi nó đi. Bây giờ nó đang ngồi ở trong cái lưỡi của con. Nó đang ăn trụ ở cái lưỡi. Bây giờ ta làm nào con đuổi được nó đi. Đây là chỗ mấy con dòi nó đi ra đi vô à, thấy được mấy con dòi nó đi ra đi vô thì còn ái nữa không? Chán. Tập quán bất tịch để chán từng bộ phận. Tôi lấy vào những cái thân à, cái thân thức ở chỗ nào còn có thân ái nó không? Hay người ta đang nói chuyện ái mà cô lại cứ nói chuyện khổ. Thì cho nên đó nó là cái thân ái. Cho nên mỗi khi mà gió lạnh vội vàng lại áo ấm mặc vào. Rồi thế gian này mà có cái loại nhân nào mà đẹp nhất thì đắp cho nó. Cái loại vấn nào mà đẹp nhất thì tình thì đắp cho nó đẹp thêm. Đã. Thế là cái ái nó đã trụ ở cái thân ấy chưa? Trụ chưa? Thế bây giờ làm nào để gỡ nó ra?
Có tiền là
được quán, chúng ta nhờ
nó
có cặp. À, quán thế nào? 32 thứ, vậy cái thứ nào là của con? Nói nhanh nhẹn tự hồ mình dễ lắm. Mà bây giờ trong 32 thứ là ta chỉ xin một thứ thôi không cho. Cho không? Chả không? Thân giờ đến cái gì ở đây có chữ ý không? Có chữ ý. À, bộ thần kinh của con.
Cái mình thầy
chữ
ý là
chắc là cái mỗi. Nó khả ái ở
chỗ nào? Nó khả ái là con cái mình thầy là luôn giúp cho con là có cái trí nhớ.
Ờ, nó khả ái ở chỗ nào? Hãy có con mũi nó đốt là nó biết cái chỗ ấy có mũi. À, thế mà nó đi chỗ nào mà nó bị cái gì chạm vào nó biết là cái chỗ ấy là có gai ta phải tránh. Cái thần kinh hệ nó là chủ biết của mình, cho nên nó khả ái lắm. Nhờ nó mà mình biết tất cả mọi việc, nhờ nó mà mình khác cái hòn đá, khác cái cục gỗ, cho nên mình thực là nó là một cái khả ái lắm. Thế vậy con có thân ái nó không? Cái thân ái này nó đứng ở chỗ nào bây giờ đây? À, khắc ý căn mình chỗ nào mình cũng ái, chứ không có chùa một chỗ nào ra. Thế vậy thì bây giờ mình biết cái chỗ đứng của nó rồi, giờ con đuổi nó đi. Quán cái hơi thở này vừa lần thì tất cả động đậy ở trong người của mình, thì cái thần kinh ấy, nó có khoảng biết rồi nữa. Cái hơi ấm mà ngừng thì cái biết cũng ra. Vậy thì cái biết của thần kinh đây ấy, nó là của thần kinh, nó là của hơi ấm hay nó là của hơi thở, nó là của đứa nào? Thế bây giờ thì không cần hơi thở, không cần hơi ấm, cái thần kinh của con có biết được không?
Nhưng mà không cần những cái đấy
thì nó liền, nó bại. Vậy thì nó thật sự nó là đứa nào?
Nó là cái không có.
À, thì nhân duyên giải hiện không thật. Cái mình quán như vậy rồi mình nhận, từng nhận là ta biết. Mà tập đi. À, tập cái này thì hơi cao, thật ra chúng ta chưa tới trình độ. Nhưng mà cũng tạm hiểu, tạm biết như thế. Tập để tư định, để nhập định. Nhập định thì biết, nhưng mà nó biết một cảnh giới khác. Với cái cảnh giới thế gian này, coi như nó giải thoát, hoàn toàn để được nhập định. Thì nó sống một cái cảnh giới khác, không cần những thần kinh. Thần kinh cũng làm bằng máu, cho nên khi mình không ăn nữa, không có đủ máu, cái thần kinh nó có hoạt động được không?
Được.
Ông bác sĩ vẫn dặn chúng ta là khi ngủ thì đừng dưới cao, bởi vì dưới cao máu nó không chuyển động ở trên đầu được, thì cái thần kinh nó làm việc nó không được bình an. Cho nên với thấp hay là không dối thì cái máu nó lên thấp trên đầu thì nó vận chuyển thì các thần kinh và bộ óc mới được tốt. Thế thì như thế tức là cái óc thần kinh mình nó cần cái máu. Sự không có máu thì nó không có sự nuôi dưỡng. Thì nó thật nó là cái gì? Thật cái thần kinh của con nó là cái gì? Chữ kinh tức là một cái dây, một cái đường dằn. Người ta có nói kinh đô, tức là cái đô thành nó có nhiều những cái đường, đường ngang, đường dằn, cho nên gọi là kinh, kinh đô. Thế bây giờ mình gọi thần kinh, tức là những cái sợi dây cũng bằng máu, bằng đất nước tới lửa, nhưng mà trong đó nó có âm thần, cho nên gọi là thần kinh. Ông thần đây là ông nào? Thần thức của mình, gọi là thần kinh, tức là có cái thần thông, cho nên nó mới biết được mọi sự. Cho nên tức là cái thần thức của mình ấy. Thế cho nên cái dây thần kinh nó chỉ là một cái tứ đại, một cái vật để hiền cái biết, và cái biết phải từ tâm chứ không phải ở cái thần kinh. Nhưng mà thần kinh là cái duyên thiết yếu để cho cái biết nó hiển lộ, cũng như con mắt nó biết thấy. Nhưng mà thấy được, chúng ta học lắng nghe, thấy là ở tâm, cho nên cái chữ thần này đây là chủ cái biết. Thế còn kinh ấy, thì tức là cái sợi dây bằng máu nói về tâm, nói về tâm. Thì đây Phật chỉ bằng một cái là tham ái, thì tìm cách để nó phá cái tham ái. Tham ái ở đâu? Người trước hết thấy ở sáu căn đối với sáu trần nó phát sinh như thế, cái tham ái để thì tìm xem nó ở chỗ nào. Qua chúng mình nói xong sáu căn rồi, hôm nay nói đến sáu trần. Còn chị em thì chỉ để ý đến sáu trần, ví dụ như sắc nó hấp dẫn rồi nó gọi mình, hay là cái âm thanh nó khiến cho tâm mình chuyển động, nhưng sẽ không mấy khi để ý cái gốc thật tự, chính là bởi vì mình ái cái gốc thật tự là cái sáu căn. Đó là cái chỗ mà chúng ta nhận là ta, rồi vĩ mà ta chưa về cảnh bên ngoài, ta tham đắm cảnh bên ngoài là bởi vì nhận là có ta. Ta đang muốn cái này, ta đang thích cái kia, chứ mình không biết đó là cái tật, tức là cái phiền não, là cái tham sân si mà chúng ta cứ nhận là mình. Thế rồi cho đến nỗi là ví dụ nó đi và thấy là ta thấy, để ý đến ta thấy, ví dụ ta thấy cây xoài thì cứ cho chỉ để tâm đến cây xoài, cho rằng cây xoài ấy, nó là cái gốc lòng tham của mình. Nhưng mà sự thật thì cái gì là lòng tham? Ở đâu? À, cái chất ngã. Bởi vì mình vẫn yêu mình thì mình mới thích cái xoài. Bởi vì cái xoài nó bổ cho cái thân này, nó lại ngon cái lưỡi này. Thế thì chính tuy rằng thì tự hồ như là mình tham cái quả xoài, mà cái quả xoài nó là gốc cái tham cho mình. Nhưng mà chính cái gốc là cái này, cái chất ngã. Thế cho nên đây Phật nó dạy của mình phải quán sáu căn. Chính mình chất ngã từ sáu căn: tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi mến, tôi vui, tôi buồn. Cái tôi đó là cái chỗ mê của chúng ta, là cái ngã. Cho nên thành ra mà cái ngã này nó từ lịch kiếp đến giờ rồi, cho nên đến nỗi nó là mình là nó, cho nên mình không thấy, không biết là mình yêu quý cái thân này, bởi vì nó là mình rồi, mình là nó rồi. Còn đối với cái xoài nó đứng bên ngoài, cho nên mình biết là mình thích ăn xoài, thì mình thích ăn xoài, cái xoài nó đứng bên ngoài. Còn đằng này tôi thấy, tôi nghe, tôi thích, thì những cái ấy là mình với nó là một, cho nên cái ai nó không sâu. thế thì chúng ta phải khi mà quán được xả thì chúng ta phải quán sáu căn rồi lại quán sáu trần. Thực ra gọi cái pháp này là phải quán 18 thứ trong bát nhã tâm kinh đó. Trong chân không không có sắc thanh, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một câu. Rồi không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc giác, không có nhận thức giới với ý thức giới, đó là câu một. Câu thứ hai thì làm sao cũng quán để phá cái ngã chấp, mà các ngã tâm kinh là hết sức tóm gọn, không có một chữ nào mà thừa. Mà đây này thì cái tính pháp cái chữ ngã chấp của chúng ta nhẹ nhàng nói thành hai gì các thọ tưởng hành thức là nói về năm ấm, quán năm ấm là không. Trong tánh chân không, không có sắc thọ tưởng hành thức, đó là một. Rồi lại không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thân hương vị xúc pháp, không có nhận thức giới định ý thức giới, là câu thứ hai. Thì đã ngã tâm kinh là một bài thoát yếu hết sức ngắn gọn, mà sau đây về cái việc phá chấp ngã mà lại bởi những hai thứ để làm gì. Thì chúng ta có người mà về cái phần sắc mà nhẹ về phần tâm, có người lại nặng về phần tâm mà nhẹ về phần sắc, có người lại thì nặng cả hai cả tâm lẫn sắc, nghĩa là cái mê nặng cả hai. Thế cho nên khi mà quán đối với cái người mà mê tâm nhiều, đối với phần sắc người ta nhẹ hơn thì chỉ quán năm ấm thôi. Cho nên mê tâm nhiều quán năm ấm là bởi vì nội sắc thì như các con thấy chúng ta có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý và nội sắc. Từ ngoại sắc thì gì sắc thanh hương vị xúc giác sáu trần, thế là chúng ta có 12 cái phần sắc. Nhưng mà ở trong năm ấm thì quán cả 12 cái lại là một, thì quán có một lần thôi phải là sắc. Còn cái tâm ấy thì chia là bốn phần, là thọ tưởng hành và thức. Thọ là những cái cảm giác khi mà vật cảnh ngoại ngoại, rồi tưởng là những tư tưởng khởi lên, cái suy nghĩ. Hành là cái biến động, tức là cái ý tâm của mình gọi là cái hành tâm, tư vực để và tiềm nghi để suy luận để phân biệt. Thế rồi thức là cái thấy nghe hay biết của chúng ta. Thế là một cái tâm mà thật chia là bốn phần để cho chúng mình quán bốn cái thật. Cái thật chỉ có một cái tâm thôi, nhưng mà phải quán bốn trạng thái, bốn khía cạnh, bốn cái lực lượng của nó. Hãy đối với những vị mà mê nhiều về tâm, chúng ta cứ đông là mê về tâm nhiều. Thế còn có người thì mê về sắc nhiều, thì Phật dạy quán 12 thứ. Như ở đây thì nói sáu căn sáu trần, tức là nói dạy về 12 thứ. 12 thứ là những thứ nào nhỉ? Mắt sắc đấy là hai, đôi gì vậy? Hai đối với âm thanh là một đôi, là hai đôi gì vậy? Những cái đối đấy hương thơm là ba đôi. À, lưỡi đối với vị đấy là bốn đôi. Thân đối với thức là năm đôi. Thì là ý với sắc trần là sáu đôi. À, thực ra trong sáu đôi đây á, từ người một rưỡi thuộc về sắc, thì có một nửa bởi vì cái ý căn đối với sắc trần, thì cái ý căn nó thuộc về sắc. Thế cho nên chỉ có trong đây là người một rưỡi về sắc, chỉ có một cái về căn. Thế như thế là quán sắc nhiều, tức là đối với cái người mà ham cảnh bên ngoài nhiều đánh tay nặng rồi cầm bên ngoài để phải quán, đã là quán 12 chú. Đời sống của chúng ta có cái gì ra ngoài 12 chú này không? Đấy, cho nên quán 12 chú tức là tóm tất cả thân tâm cảnh của chúng ta đầy đủ.
Thầy
thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, thầy thưa thầy, người nào cũng nặng về phần tâm, nhưng mà cũng có nhiều người nặng về phần sắc, nhưng mà phải nói là tất cả nặng cả hai. Ở đây là Phật dạy mình quán cái 12 chữ để mà tìm được ra cái tâm tham ái của mình, nó tắt thở ở chỗ nào, nó đang ăn thịt ở chỗ nào. Chúng ta nói về sáu căn rồi, hôm nay chúng ta nói về sáu trần. À, nói về sắc, cái tham ái của chúng ta nó từ sắc mà sinh ra mà phát khởi, rồi lại từ nó an trụ ở nơi sắc sinh ra trí dụ và vào giữa cái câu ấy là cái tham ái nó đã sinh khởi. Hôm qua hôm nọ đã học về kết, khi mắt mà nhìn thấy cái hoa hồng thì liền có kết sinh ra. Chúng ta học cái chưa nhỉ? Chẳng những nó kết mà nó lại còn sử nữa. Nó kết thế nào, nó sử thế nào. Đó là bản thân hư của kết. Rồi con lại để ý đến cái hòa ấy.
Nhiều lần.
Thế là con đã bị trói ra mãi rồi. Đấy, cho nên gọi là kết. Kết tức là buộc vào, trói vào, thắt nút chặt. Thế rồi, đến thế nào thì gọi là nó sử con. Nó sai sử. Đã bị cái hoa hồng nó trói rồi thì cô làm gì? Con đến con hái thế thì con ướt thế còn có thể nó bảo con phải đi Đà Lạt để mua giống rồi mà cầm đi rồi không có tiền nó phải đi xin tiền để đi mua giống để đi xa lên tận Đà Lạt cái chỗ người ta có cái giống rồi đi mua rồi về cả ngày rất là để mà buôn trồng hy vọng có cái hoa hồng. Cái như thế tức là gọi là cái gì? Kết là sử. Tức là trong tâm mình đã có cái kết sử. Mà cái kết sử này á, cái nó là cái gì? Khi mình yêu mình thích, để nghĩ nó sai tình được mình, thì cái kết sử này cái nó là gì? Cái nó là cái gì? Chính là cái tham ái. Thế vậy thì đưa ra hỏi lại, cái tham ái ở sắc. Thì cái tham ái nó phát sinh chỗ nào, nó trụ ở chỗ nào? Cái sắc tà ái và cái sắc thân ái. Theo như là ở trong kinh đây, nói là cái sắc tà ái, cái sắc thân ái. Thì cái hai cái cây nữa là chỗ nào? Muốn tìm cái tham ái ở đâu? Thì bây giờ Phật dạy mình tìm. Cái sắc thả ái, cái sắc thân ái. Rồi mình thấy được cái tham ái của mình nó ở chỗ nào. Rồi mình trừ được nó. Thế bây giờ mình cứ tuân tự theo đúng cái lời Phật dạy mới dám. Thế bây giờ phải tìm xem cái sắc thả ái. Con thấy là con mắt là cái hoa hồng. Tức là cái hoa hồng là một sắc. Nhưng thế nào lại gọi là sắc thả ái? Nghĩa là con bị cái hoa hồng, con đã kết với cái hoa hồng rồi con bị nó sai. Thì bây giờ Phật mới bảo con phải thinh tách cái tâm mình ra để tìm cái gốc của nó mà trừ nó đi. Thế đấy, Phật mới bảo thinh tách cách nào. Bây giờ tự hỏi mình xem mình đang bị buộc vào cái hoa hồng. Thì tại sao mà bị buộc? Bởi vì cái hoa hồng nó là sắc khả ái. Thì con phải biết cái sự khả ái nữa là gì? Khả là cái gì? Khả là nó là một vật có thở mình chưa thích được, tức là phải đề phòng từ cái chỗ ấy. Chẳng cứ cái hoa hồng mà ở thế gian này con thấy con ưa cái gì, bây giờ đây mình vừa mới nhìn thấy một cái gì mà mình thấy vừa mắt là phải để ý ngay từ chỗ ấy thì con đỡ được sớm. Chứ còn để đến lúc nó thành thân ái rồi thì dễ hơn nữa. Thì đây Phật cho mình hai cái trình, hai cái trình độ cái tâm mình bị buộc. Trước hết là cái hoa hồng là cái xả. Nếu con là người giúp hộ sáu căn, con là người tu hành, thì khi con đi qua hay con nhìn thấy một cái gì khả ái thì con tránh luôn, từ đây có bị chết. Đó là chữa từ đầu. Để đến lúc nó thành thân ái rồi thì chẳng. Thế cho nên đây Phật nó đặt ra hai cái. Một câu Phật là sắc gì là sắc thả. Bây giờ con thấy cái hoa hồng nó là cái vừa mắt, thế thì tôi tập tư.